Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 23 tháng 2 năm 2016. Chính phủ Syria tán đồng kế hoạch ngưng bắn do Mỹ-Nga đề xuất. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Barack Obama qua điện thoại về sự hợp tác giữa Moscow và Washington. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược những tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Singapore bắt và trục xuất những người bị nghi là cảm tình viên của nhà nước Hồi giáo. Cánh chính trị của Taliban cứu xét việc tham gia hòa đàm với chính phủ Afghanistan. Cử tri Nevada có tiếng nói trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc.
Trong khi đó, Trung Quốc đặt radar ở Trường Sa chỉ một tuần sau khi triển khai hỏa tiễn địa đối không ở Hoàng Sa. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự khác về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Syria hôm nay cho biết họ chấp nhận kế hoạch ngưng bắn do cuộc ngưng bắn Mỹ-Nga đề nghị. Một thông cáo của chính phủ Damascus nói rằng quân đội sẽ tiếp tục những cuộc hành quân chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và những nhóm có liên hệ với Al-Qaeda. Theo tường thuật của thông tin viên Pam Dawkins của đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc ngưng bắn bắt đầu từ thứ Bảy tuần này, không áp dụng cho các nhóm khủng bố và những nhóm còn lại được dành cho tới thứ Sáu tuần sau để xác nhận sự tham gia thỏa thuận ngưng bắn. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Chính phủ Syria đã loan báo việc chấp nhận kế hoạch ngưng bắn ngày hôm nay, không bao lâu sau khi Thượng Hội đồng Thương thuyết của nhóm đối lập chính ở Syria tuyên bố họ sẽ chấp nhận kế hoạch này nếu ba đòi hỏi của họ là dỡ bỏ những cuộc vây hãm, cung cấp hàng cứu trợ và ngưng dội bom vào thường dân được thỏa mãn. Cuộc ngưng bắn do Mỹ và Nga đề nghị có thể giúp cho những hoạt động cứu trợ được nới rộng đến nhiều thành phố đang bị vây hãm ở Syria và dọn đường cho việc thực hiện lại cuộc đàm phán về một cuộc chuyển tiếp chính trị. Trong thông cáo chung công bố hôm thứ Hai, Mỹ và Nga cho biết trong cuộc ngưng bắn này, các phe lâm chiến chỉ sử dụng vũ lực trong những tình huống như phản ứng để tự vệ. Các phe cũng đồng ý để cho các tổ chức từ thiện được hoàn toàn tự do đi lại để giúp đỡ cho dân chúng tại các khu vực bị vây hãm. Mỹ và Nga cùng giữ chức chủ tịch của một nhóm công tác về ngưng bắn của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria gồm 17 nước. Nhóm hỗ trợ này đã họp tại Munich hồi đầu tháng này và họ từng hy vọng là có thể thực thi kế hoạch ngưng bắn vào ngày thứ Sáu tuần trước. Một số vấn đề liên quan tới kế hoạch ngưng chỉ các hoạt động thù địch cho tới giờ vẫn chưa được giải quyết xong. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner cho biết, trong vài ngày tới đây, nhóm công tác sẽ đúc kết những tiêu chuẩn về thủ tục cho cuộc ngưng bắn. Ông cũng nói nhóm này sẽ nhờ các tổ chức phi chính phủ và các ký giả ở Syria báo cáo những vụ vi phạm có thể xảy ra trong cuộc ngưng bắn.
Không ai chối cãi là môi trường của cuộc ngưng bắn này là một môi trường khó giám sát.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Al Arabiya, lãnh tụ đối lập Syria ông Khaled Khoja bày tỏ sự lo ngại là chính phủ Syria có thể lợi dụng sự có mặt của quân khủng bố Al-Nusra như một cái cớ để tiếp tục tấn công những mục tiêu của phe nổi dậy trong những khu vực gần nhóm khủng bố này. Trước đó, trong ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama đã thảo luận về kế hoạch này với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm hôm thứ Hai. Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama nhấn mạnh tới ưu tiên là có được những phản ứng tích cực của chế độ Syria và phe đối lập vũ trang. Ông Putin cho biết như sau về sự hợp tác giữa Moscow và Washington.
Quân đội Nga và quân đội Mỹ sẽ cùng nhau xác định trên bản đồ những phần đất mà những nhóm đối lập vũ trang như vậy đang hoạt động.
Ông Anthony Lake, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, tỏ ý hoan nghênh kế hoạch ngừng bắn và nói rằng đây là một cơ hội để bắt đầu những hoạt động nhằm xây dựng lại một nước đã chịu đựng quá nhiều đau khổ trong một thời gian quá lâu. Loan báo về kế hoạch ngừng bắn được đưa ra một ngày sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm đối với một loạt những vụ tấn công ở Damascus và Homs gây tử vong cho hơn 100 người. Phát ngôn viên Mark Toner của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án những vụ tấn công và nói rằng cần có một nỗ lực toàn cầu để tiêu diệt nhóm khủng bố này.
Trong khi căng thẳng đang leo thang về những vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nguyên nhân gây tranh chấp ít nhất là một phần được tin là đang nằm dưới đáy biển. Nhưng hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tài nguyên dầu hỏa và khí đốt bên dưới vùng biển này. Cùng với các thủy lộ thương mại và quyền đánh bắt cá mang về những món lợi béo bở, các trữ lượng dầu khí thường được đơn cử như một nguyên nhân chủ yếu gây bất đồng về vấn đề nước nào sở hữu vùng biển nào, kể cả Trung Quốc là nước có yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Nhưng có bao nhiêu dầu khí tại đây vẫn còn là một nghi vấn, theo ông Carl Thayer, giáo sư danh dự của Học viện Quốc phòng Australia. Giáo sư Thayer nói, chưa ai thực sự bỏ công ra làm việc này một cách khoa học. Đây chỉ là những ước đoán, bởi vì đã có những vụ can thiệp và các nỗ lực dò tìm dầu khí trong quá khứ. Dây cáp của một số tàu đã bị cắt. Nhiều chiếc tàu bị buộc phải rời khỏi vùng biển gần Philippines mà Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Trung Quốc nói Biển Đông chứa tới 130 tỷ thùng dầu. Ước lượng của phía Mỹ có vẻ bảo thủ hơn. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ ước tính Biển Đông có thể chỉ có 11 tỷ thùng dầu và 190.000 tỷ mét khối khí đốt thiên nhiên. Đa số các trữ lượng dầu và khí đốt nằm trong các vùng biển không có tranh chấp gần bờ biển Malaysia, nước có 5 tỷ thùng dầu trong lãnh hải của mình. Việt Nam được tin là có 3 tỷ thùng và Trung Quốc 1,3 tỷ thùng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ rút cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc đặt trạm radar ở Trường Sa. Các ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc có thể đang lắp đặt một hệ thống radar tần số cao ở quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó Việt Nam là một bên tuyên bố chủ quyền. Hệ thống radar này có thể tăng đáng kể năng lực của Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, theo một phúc trình do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington đưa ra hôm thứ Hai. Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc CSIS nói các bức ảnh cho thấy việc xây dựng các trạm radar tại đá Châu Viên dường như đã hoàn tất và đảo nhân tạo này có diện tích khoảng 21 hectare. Phúc trình cho biết hai cột radar cơ động được dựng ở phía bắc của thực thể này và một số cột 20 mét đã được dựng trên một phần đất lớn ở phía nam. Phúc trình nói thêm, đây có thể là một cụm radar tần số cao, có thể tăng đáng kể năng lực của Trung Quốc theo dõi việc đi lại trên Biển Đông và trên không ở phía nam của Biển Đông. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khi được hỏi về bản phúc trình đã trả lời bà không biết chi tiết nào, nhưng Trung Quốc có quyền xây dựng trên lãnh thổ của mình cũng như triển khai các biện pháp phòng thủ hạn chế ở đó. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã không trả lời khi được đề nghị bình luận. Việt Nam chưa thể hiện phản ứng gì về thông tin Trung Quốc triển khai radar ở Châu Viên. Việt Nam thường đưa ra phản ứng chậm chạp về những diễn biến ở Biển Đông. Trước đây, Trung Quốc đã vận hành trạm radar ở đá chữ thập, nhưng cụm radar mới lắp đặt sẽ có tầm theo dõi rộng hơn nhiều, các nhà phân tích quân sự trong khu vực nhận xét. Quân đội Trung Quốc đã sử dụng các đảo ở Biển Đông để giám sát điện tử việc đi lại dân sự cũng như dân sự, nhưng các cụm radar mới sẽ cải thiện năng lực đó theo cấp số nhân, theo ông Ewan Graham, Giám đốc chương trình an ninh quốc tế thuộc Viện Lowy ở Australia. Theo ông, các đơn vị đó có thể dễ bị tấn công khi có xung đột, nhưng sẽ mang lại cho Trung Quốc một lợi thế đáng kể về mặt tình báo và làm cho Hải quân Mỹ cũng như các nước khác rất khó di chuyển xuyên qua Biển Đông mà không bị phát hiện. Ông lưu ý rằng radar có tầm theo dõi vượt quá đường chân trời rất cần thiết cho việc nhằm mục tiêu vào các hỏa tiễn. Hình ảnh về các bãi đá nhỏ quanh đó cũng đã được Trung Quốc biến thành các đảo nhân tạo như Gaven, Tư Nghĩa và Gạc Ma, cho thấy có thể có các cột radar, ụ súng, lô cốt, bãi đáp trực thăng và cầu cảng, theo nhận định của CSIS. Các bức ảnh xuất hiện chỉ sau một tuần các quan chức Mỹ nói Trung Quốc đã triển khai hỏa tiễn địa đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa ở phía Bắc. Cùng lúc, căng thẳng đã gia tăng ở khu vực có tầm quan trọng chiến lược. CSIS nói việc triển khai HQ-9 tuy đáng chú ý, song không làm thay đổi cán cân quân sự ở Biển Đông. Mặc dù vậy, trung tâm này nói thêm rằng các đơn vị radar mới được triển khai ở Trường Sa có thể làm thay đổi đáng kể cuộc diện của những hoạt động tác chiến. Trung Quốc có yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi có lưu lượng thương mại quốc tế trị giá 5.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Trong những tháng gần đây, Mỹ đã đưa tàu chiến đi vào vùng 12 hải lý, quanh một đảo có tranh chấp và một đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây. Washington nói, những hoạt động đó có mục đích khẳng định quyền tự do hàng hải. Ngân hàng Thế giới công bố lộ trình Việt Nam thành nước thu nhập trung bình cao sau 2 thập niên. Ngân hàng Thế giới hôm thứ Ba đã cùng Chính phủ Việt Nam công bố bản báo cáo Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ. Trong đó nêu ra lộ trình để Việt Nam đạt được vị thế là nước có thu nhập trung bình cao sau 2 thập niên nữa. Bản phúc trình đề nghị Việt Nam củng cố năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân, thúc đẩy phát triển bao quát về xã hội và tăng cường tính hiệu quả của nhà nước để đạt được vị trí cao hơn về mặt kinh tế. Nếu Việt Nam không thực hiện được, Việt Nam sẽ rất khó tránh bẫy thu nhập trung bình và sẽ không đạt được các tiềm năng của mình, phúc trình cảnh báo. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim đưa ra nhận xét, trong 30 năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một trong những câu chuyện thành công tuyệt vời về mặt phát triển trên thế giới, vươn lên từ nhóm những nước nghèo nhất. Ông nói thêm, bản báo cáo với sự đóng góp của các chuyên gia Việt Nam và quốc tế phản ánh khát vọng của Việt Nam trở thành một nước hiện đại công nghiệp hóa trong vòng một thế hệ. Ngân hàng Thế giới lưu ý, việc đạt được vị thế nước thu nhập trung bình cao đòi hỏi Việt Nam phải tăng trưởng ít nhất 7% một năm và đó là một mục tiêu tham vọng. Việt Nam đã tăng trưởng khoảng 5,88% trong giai đoạn 2011-2015, mức chậm nhất kể từ năm 2010 theo phúc trình của Bộ Kế hoạch Đầu tư trước Quốc hội cuối năm ngoái. Trong lời công bố của mình, Ngân hàng Thế giới dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu, đất nước chúng tôi đứng trước bước ngoặt cải cách và phát triển. Chúng tôi đối diện với những cơ hội và cả những thách thức lớn. Để đạt được mục tiêu thành một nước Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, chúng tôi chỉ có một sự lựa chọn là tiến hành cải cách như đề xuất trong báo cáo Việt Nam 2035. Bản phúc trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia khác của Việt Nam cùng soạn thảo. Các nhà sản xuất thực phẩm Australia chú ý tới Việt Nam. Các quan chức thương mại Australia đang kêu gọi các nhà sản xuất thực phẩm nước này đẩy mạnh hoạt động quảng bá ở Việt Nam để hưởng lợi từ thị trường đang tăng trưởng này. Việt Nam có tầng lớp trung lưu ngày càng khá giả hơn với thu nhập để chi tiêu cao hơn và những người này muốn có thực phẩm chất lượng cao, an toàn, lành mạnh. Quyền ủy viên thương mại cao cấp chuyên trách Việt Nam của Australia, bà Janelle Casey, nói các nhà sản xuất của Australia và New Zealand đang ở vào vị thế cực kỳ thuận lợi. Bà nói các nhà bán lẻ và cửa hàng ở Việt Nam cần các sản phẩm quốc tế chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ý thức về các vấn đề về sức khỏe và chú ý nhiều hơn đến chất lượng và mức độ an toàn của thực phẩm, những yếu tố chính thúc đẩy sự thay đổi về hình thái tiêu dùng, bà Casey nói. Bà cho biết, các nhà hàng và nhà nhập khẩu Việt Nam mong muốn tiếp cận nhiều hơn nữa với thực phẩm sản xuất ở Australia và đồ uống nhập khẩu từ nước này. Hơn nữa, các sản phẩm của Australia có danh tiếng về chất lượng cao ở Việt Nam. Ngược lại, lượng hàng xuất khẩu công nghệ từ Việt Nam sang Australia đang gia tăng. Dữ liệu thương mại của Việt Nam cho thấy Australia đã trở thành một thị trường mục tiêu chủ chốt đối với ngành xuất khẩu điện thoại di động đang phát triển của Việt Nam, với mức tăng trưởng doanh số đạt hơn 30% năm 2015. Năm ngoái, các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Australia sang Việt Nam là kim loại, lúa mì và than đá. Tuy nhiên, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã giảm 19% trong năm 2015, đạt mức 4,93 tỷ đô la Mỹ. Cục thống kê của Việt Nam cho hay, giá trị xuất khẩu của nước này sang Australia là 2,91 tỷ đô la, giảm 27,2%, còn nhập khẩu giảm nhẹ 1,6% xuống mức 2,02 tỷ đô la. Bộ Công Thương nói, xuất khẩu của Việt Nam tụt dốc vì giá dầu đã giảm đáng kể. Xuất khẩu dầu chiếm một nửa tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đã giảm 69,4% trong năm 2015 so với năm trước, xuống tới mức 567 triệu đô la.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Trở lại bản tin thế giới của chúng tôi, thưa quý vị, bạo động tại miền đông Ukraine đang trên đà gia tăng sau thời gian tương đối yên tĩnh trong mùa đông. Tin tức gần đây từ khu vực tranh chấp Donbass cho biết tổng số người thiệt mạng từ giữa tháng 2 đã tăng tới mức của tháng 9 năm ngoái, tức là thời điểm trước khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thực thi. Các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đã giao tranh với các lực lượng của chính phủ kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ cách đây 2 năm. Thông tin viên Zlatisahok của đài VOA tường trình rằng tình hình bất ổn cũng bao trùm thủ đô Kiev, nơi những người biểu tình đòi Thủ tướng Yatsenyuk từ chức. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Người Ukraine đánh dấu năm thứ hai các cuộc biểu tình lớn ở Kiev đã dẫn đến việc lật đổ Tổng thống Yanukovych và sự can dự của Nga tại nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này. Trong sự kiện chính diễn ra hôm Chủ nhật, có nghi thức đặt vòng hoa tại quảng trường Maidan để truy điệu những người biểu tình bị thiệt mạng cách nay 2 năm. Nhà tranh đấu Oleksandr Vovusky cho biết cảm tưởng như sau.
Tôi đến đây để đánh dấu 2 năm kể từ khi những người biểu tình bị thiệt mạng. Nhưng tôi lại nhìn thấy một cuộc cách mạng khác vừa bắt đầu.
Những chiếc lều bạc được các nhà hoạt động dựng lên vẫn còn đó sang đến thứ hai. Những người biểu tình bày tỏ bất mãn với chính phủ đương nhiệm. Ông Alexander Misura, một người tham gia biểu tình, phát biểu như sau.
Chúng tôi có 3 yêu cầu. Chính phủ của ông Yatsenyuk phải từ nhiệm bởi vì đã không làm đúng nhiệm vụ của mình. Điều tra về các nhà hoạt động bị thiệt mạng tại quảng trường Maidan và trong những vụ quan trọng khác và không đàn áp chính trị đối với các nhà hoạt động.
Hôm thứ Bảy, các cuộc biểu tình đã chuyển thành bạo động khi những người thuộc phe dân tộc cực đoan đập phá các ngân hàng của Nga ở Kiev và những thành phố khác để bày tỏ phẫn nộ đối với việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3 năm 2014 và hậu thuẫn quân sự cho phiến quân đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Đức và Pháp đã đến Kiev hôm thứ Hai để kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine xúc tiến nhanh những cải cách cần thiết cho việc thực thi một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Những cải cách được thảo luận hồi năm ngoái tại Minsk đã bị đình hoãn bởi những mâu thuẫn chính trị tại Kiev. Chính phủ của ông Yatsenyuk vượt qua được trong gang tấc cuộc biểu quyết bất tín nhiệm hồi trước đây trong tháng này. Các giới chức Liên hiệp Âu Châu nhấn mạnh sự ổn định là điều vô cùng quan trọng cho tương lai của Ukraine. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu.
I know that you are very much committed to this course of internal reforms.
Chúng tôi biết là quý vị có quyết tâm thực thi những cam kết về cải cách nội bộ. Và tôi tin chắc là quý vị cũng như chúng tôi đều hiểu rõ tuyên bố mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là trên nguyên tắc, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ nếu có sự ổn định. có sự ổn định chính trị tại Ukraine.
Kinh tế Ukraine bị đình trệ trong lúc tình hình chính trị bất ổn và bạo động tăng lên ở miền đông. Kiev còn phải giải quyết gánh nặng của các di dân rời bỏ bán đảo Crimea và những khu vực bị phiến quân chiếm giữ.
Cơ quan năng lượng quốc tế tiên đoán giá dầu sẽ tiếp tục ở mức thấp trong 1 hay 2 năm và sau đó sẽ tăng mạnh. Các tác giả bản phúc trình nói tình trạng đầu tư sụt giảm vì giá dầu thấp trong 1.5 năm qua đã gây phương hại cho khả năng gia tăng sản lượng một khi mức dầu gia tăng trở lại. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Greg Flakus của đài VOA tại Houston.
Phát biểu tại một hội nghị về năng lượng ở Houston, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Faith Birol nói giá dầu vẫn nằm ở mức tương đối thấp trong năm tới, nhưng sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2020. Ông nói mức cầu vẫn còn yếu và mức cung vẫn còn lớn, nhưng việc cắt giảm sản lượng đang bắt đầu có ảnh hưởng.
Global oil supply growth is plunging and seriously.
Sự tăng trưởng của nguồn cung ứng dầu lửa trên toàn cầu đang sụt giảm và sụt giảm một cách nghiêm trọng. Trong cùng thời kỳ này, trong 6 năm qua, mức sản xuất dầu ở vào khoảng 11 triệu thùng mỗi ngày và hiện nay chỉ còn 4 triệu thùng mỗi ngày vì giá dầu hạ.
Ông Biro nói thêm là cũng có việc sụt giảm đầu tư vào những dự án mới. Và theo ông, việc này sẽ tạo nên một cơn sốc trên thị trường, không chỉ đơn giản vì mức cầu của dầu lửa sẽ tăng trong những năm tới, nhưng vì nhu cầu bù lại mức sản xuất sụt giảm của những giếng dầu đang hoạt động.
Every year, we had to produce 3 million barrels per day.
Mỗi năm chúng ta phải sản xuất 3 triệu thùng dầu một ngày để có thể duy trì tình trạng mà chúng ta có hiện nay.
Giám đốc IEA nói, tăng trưởng kinh tế gia tăng tại Trung Quốc và các nơi khác sẽ đẩy mạnh mức cầu dầu hỏa trong vài năm tới. Nhưng việc trở lại với mức $100 một thùng vào giữa năm 2014 chắc không xảy ra. Ông nói, giá cao ở mức $80 một thùng cũng chỉ tạm thời, vào lúc mức cầu dầu hỏa sẽ giảm sút vì sự gia tăng sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả và việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Theo nhận định của ông Neil Atkinson, một chuyên gia của IEA, thì sản lượng dầu của Hoa Kỳ tăng mạnh trong vài năm qua là một trong những yếu tố làm giá dầu hạ.
Trước đây không ai thấy được trong số những chuyện khác hiện tượng dầu đá phiến tại Mỹ xuất hiện. Và chúng ta từng dự kiến một thế giới rất khác biệt. Hiện chúng ta đang ở trong một thế giới mà mức sản xuất tăng trưởng rất mạnh.
Ông Atkinson nói Hoa Kỳ bắt đầu xuất khẩu dầu, nhưng ít có ảnh hưởng đến thị trường thế giới vì số lượng dầu xuất khẩu của Mỹ tương đối nhỏ. Phúc trình thị trường của IEA cho thấy vùng Trung Đông vẫn là nguồn dầu hỏa lớn nhất trên thế giới và quyết định của những nước trong vùng này vẫn giữ mức sản xuất trong năm qua, góp phần làm giá dầu hạ. Ông Atkinson cũng nói là việc dỡ bỏ những chế tài đối với Iran sẽ cho phép quốc gia dầu hỏa ở Vịnh Ba Tư xuất khẩu nhiều hơn trong những năm tới.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Nhà chức trách Singapore cho hay họ đã trục xuất 4 người Indonesia bị cáo buộc định tới Syria để tham gia các lực lượng của nhà nước Hồi giáo. 4 người bị bắt hôm Chủ nhật vừa rồi đã bị trục xuất về đảo Batam của Indonesia. Bộ Nội vụ Singapore cho hay họ đã thông báo cho các vị tương nhiệm ở Indonesia là những người đó sẽ bị trả về nước. 4 người này đã bị cảnh sát Indonesia lập tức bắt giữ khi về đến cảng quốc tế Batam. Tất cả các nghi can khủng bố, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi, đều là dân ở đảo Java, đảo lớn nhất của Indonesia. Thoạt tiên, nhóm 4 người khởi hành từ Jakarta tới Singapore, sau đó họ lên đường tới Johor bên Malaysia trước khi quay trở về Singapore. Chuyển sang tình hình châu Phi, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói, Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza đã đồng ý khởi sự đàm phán với các lãnh tụ đối lập để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đã kéo dài gần một năm nay. Ông Ban Ki-moon loan báo bước đột phá này hôm nay tại thủ đô Bujumbura, một ngày sau khi ông đặt chân tới nước này để tham gia các cuộc họp với các chính khách và các tổ chức xã hội dân sự. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói rằng tất cả các bên đã hứa sẽ tham gia cuộc đối thoại gồm nhiều thành phần. chuyến đi của Tổng thư ký Ban diễn ra một tháng sau khi một phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tới Burundi để hối thúc các cuộc thương thuyết giữa Tổng thống Nkurunziza và các đối thủ của ông. Burundi đã lâm vào khủng hoảng chính trị, đôi khi bạo động, từ tháng 4 năm ngoái, khi ông Nkurunziza tái tranh cử và đắc cử cho nhiệm kỳ thứ ba, một điều mà nhiều người coi là vi hiến. Giới quan sát lo sợ bạo động có thể đẩy nước này vào một cuộc nội chiến khác nữa, hoặc tệ hơn tại quốc gia bị chia rẽ giữa hai sắc tộc, một bên là người Hutu và bên kia là người Tutsi. Cho tới nay, bạo động đã giết chết hơn 400 người và buộc 230.000 người khác phải chạy ra khỏi nước để đi lánh nạn. Các nhà ngoại giao của Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã khởi sự một vòng đàm phán bốn bên ở Kabul và theo dự liệu, họ sẽ ấn định ngày giờ và địa điểm của các cuộc đàm phán trực tiếp mà chính phủ Afghanistan muốn tiến hành với phe Taliban. Trong một bài diễn văn đọc trước các đại biểu hôm nay, Ngoại trưởng Afghanistan Salahuddin Rabbani lặp lại lời kêu gọi đàm phán với phe Taliban. Nhóm Hizb-e-Islamic là nhóm nổi dậy lớn thứ nhì và các phe phái vũ trang khác. Ông nói rằng nhóm bốn quốc gia đã chuẩn bị sẵn một khung sườn hay một lộ đồ cho cuộc hòa đàm và hy vọng cuộc họp ngày hôm nay thứ ba sẽ đề nghị và ấn định các chi tiết như ngày giờ và địa điểm để tổ chức các cuộc thương thuyết trực tiếp với phe Taliban trước cuối tháng này. Tuy nhiên, nhóm nổi dậy này chưa ra dấu hiệu cho thấy là họ có tham gia tiến trình hòa bình hay không. Thay vào đó, Taliban đã tăng cường hoạt động nổi dậy và nới rộng phạm vi kiểm soát hay là phạm vi ảnh hưởng tới khoảng 30% lãnh thổ Afghanistan trong năm qua. Trong khi phe Taliban chưa bình luận gì về lời kêu gọi hòa đàm của Ngoại trưởng Rabbani của Afghanistan, thì người đứng đầu cánh chính trị của Hizb-e-Islami là ông Gairat Bahir nói với VOA rằng nhóm của ông đang cân nhắc đề nghị hòa đàm của Kabul. Một người phát ngôn của phe Taliban được đài VOA tiếp xúc không bình luận trực tiếp về lời kêu gọi của ông Rabbani và nêu lên lập trường công khai của họ là đòi các lực lượng quốc tế phải rút ra khỏi Afghanistan trước khi có thể bắt đầu bất kỳ tiến trình hòa bình nào. Sau khi thắng các cuộc bầu cử sơ bộ ở vùng Đông Bắc và Đông Nam nước Mỹ, tỷ phú Donald Trump đang chuẩn bị đoạt thắng lợi lớn tại khu vực miền Tây Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Nevada trong ngày hôm nay. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ông Trump dẫn đầu các đối thủ của ông trong Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ ủng hộ khoảng 40%, trong khi Thượng nghị sĩ Marco Rubio và ông Ted Cruz cạnh tranh sít sao để giành vị thế về nhì, mỗi người với tỷ lệ ủng hộ 20%. Tỷ lệ cử tri đông đảo đi bầu ở Nevada sẽ cho phép các ứng cử viên lấy đà hướng tới ngày được mệnh danh là siêu thứ ba, Super Tuesday, khi hàng chục tiểu bang đi bỏ phiếu trong cùng ngày.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.